Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương, Tập 2, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tianjia, tiểu bang California, Mỹ Quốc, tháng 9 năm 1992. Bởi vì chúng ta là phàm phu, không phải là Bồ Tát. Bồ Tát có thể xả bỏ, vì Bồ Tát đến cõi này để độ hóa chúng sanh. Các ngài có bản lãnh, nếu chúng ta không rời khỏi cái thế giới này thì trên đường tu hành sẽ gặp phải chướng ngại trùng trùng, khiến cho trong tâm tăng trưởng phiền não, sẽ bị hoàn cảnh bên ngoài dụ dỗ. Nếu chúng ta muốn thành tựu thì là rất khó khăn. Cho nên Phật và Tổ sư đặc biệt khuyên bảo chúng ta tạm thời hãy xả bỏ ngũ trược ác thế, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Sau khi thành tựu sanh về tịnh độ thì tự mình có trí huệ, có năng lực, có thần thông, thì bạn sẽ đảo giá từ hàng, trở về cõi Ta Bà. Trở về cõi Ta Bà là Bồ Tát thường nguyện tái lai để phổ độ chúng sanh, cùng với chúng sanh hòa quan đồng trần, tuyệt đối không bị cõi trần làm ô nhiễm và không bị đọa lạc. Bạn phải có bản lãnh mới được. Bây giờ bạn chưa có bản lãnh, cho nên Phật và Tổ sư bảo chúng ta phải rời khỏi cõi Ta Bà. Vì hạng phàm phu, chúng ta chưa có năng lực và bản lãnh, khuyên bảo chúng ta nhất định phải rời khỏi ngũ trược ác thế. Hành trụ tọa ngọa tưởng đồng nhất thiết Bồ Tát, tức là bất cứ lúc nào, nơi nào phải thường nghĩ đến hạnh của Bồ Tát. Bậc Bồ Tát này là bậc Bồ Tát gì? Chúng ta đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ, tiêu chuẩn của chúng ta không giống với người khác. Vậy thì lấy tiêu chuẩn của bậc Bồ Tát nào? Phải lấy tiêu chuẩn của Pháp Tạng Bồ Tát. Pháp Tạng là pháp hiệu nhân địa của A Di Đà Phật. Chúng ta phải thường nghĩ đến đại nguyện đại hạnh và 48 lời nguyện của Ngài. Ngài trải qua nhiều kiếp tu hành, tự lợi lợi tha, cho nên chúng ta lấy Ngài làm tiêu chuẩn, hướng theo Ngài học tập. Ngài chế xả trừ ác, tức là Pháp Tạng Bồ Tát, trong lúc tu hành Ngài đều xa lìa tất cả ác hạnh. Chẳng những Ngài đã đoạn trừ tất cả ác hạnh, và cũng đã đoạn trừ tất cả vọng niệm và tạp khí. Đó là gương mẫu rất tốt của chúng ta. Đây là điều thứ nhất. Đây là điều thứ nhất hoàn toàn nói về đoạn ác. Đoạn thứ hai là nói tu thiện, chân thật tâm trung, cầu tu tự tha, phàm thánh đẳng thiện. Một câu này chỉ có 12 chữ, nhưng hàm nghĩa bên trong thì sâu rộng vô tận. Thiện hạnh của mình phải tăng trưởng, phải duy trì, không thể làm cho mất đi. Chữ tha này là nói thiện hạnh của người khác, chữ phàm là nói thiện hạnh của phàm phu, chứ còn chữ thánh là nói thiện hạnh của bậc A-la-hán, Đức Chư Phật và chư Bồ Tát. Nhìn thấy thiện hạnh của người khác thì chúng ta phải học theo, phải hết lòng mà học tập, phải lập tức học tập, không nên chờ đợi. Nếu chờ đợi không chịu lập tức học tập thì sẽ mất cơ hội, qua vài ngày thì sẽ quên hết. Cho nên thời tiết nhân duyên đến thì nhất định phải nắm lấy, phải tu thiện. Thiện hạnh của phàm phu, mắt chúng ta đã thấy, Tai chúng ta đã nghe, thân thể chúng ta đã tiếp xúc, mỗi ngày đều có thiện hạnh. Từ xưa đến nay, thiện tri thức đã dùng bỏ ra rất nhiều công sức khổ tâm, đem tất cả thiện pháp kết tập lại biên thành quyển sách, để cho chúng ta có nhiều tài liệu để tham khảo. Ngoại trừ kinh điển ra, còn có rất nhiều sách thiện hiện nay đã phát hành rất nhiều, rất là rộng rãi, mọi người đều có thể thường hay thấy được, đọc được. Có những cuốn sách như Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thơ, Cảm Ứng Thiên và Bút Ký Của Cổ Nhân, như cuốn Thái Căn Đàm. Mục đích đều là khuyên người làm lành lãnh dữ, có ghi chép những người xưa và nay làm việc thiện. Sau khi chúng ta đọc xong thì phải hết lòng noi theo mà học tập. Còn thiện hạnh của bậc thánh nhân đều ở trong kinh điển, trong kinh Vô Lượng Thọ, từ đầu đến cuối đều nói rõ thiện hạnh của chư Phật Bồ Tát cho chúng ta biết, nói được rất tường tận, rất cụ thể, rất là phong phú, đều ở trong kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nếu như có dư thì giờ cũng có thể giảng thêm vào. Mục đích giảng thêm vào ở tại đâu? Mục đích là cần tu tự tha phàm thánh thiện hạnh. Ta không phải y theo bộ kinh điển đó để tu hành, ta chỉ xem Bồ Tát xử sự đối người tiếp vật như thế nào. Bây giờ chúng ta vẫn chưa rời khỏi cái thế gian này, thường hay gặp phải những chuyện khó xử mà tự mình không biết đối phó như thế nào, thì nên xem chư Phật Bồ Tát và những người hành thiện, xem họ đối xử với tất cả nhân sự đại chúng trong xã hội hiện nay, để tăng trưởng học vấn của chúng ta và tăng trưởng kiến thức của chúng ta. Kế tiếp một câu: chân thật tâm trung, khẩu nghiệp tán thán, bị A-di-đà Phật cập y chánh nhị báo. Ý nghĩa thật sự của câu này tức là dạy cho chúng ta chân tâm thành ý để diễn nói kinh luận của Tịnh Độ. Hiện nay kinh luận của Tịnh Độ cổ chư đại đức đã hội tập cho chúng ta tổng cộng là ngũ kinh nhất luận. Trong ngũ kinh nhất luận này đều là nói y chánh trang nghiêm cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Ở chỗ này nói khẩu nghiệp tán thán. Tán thán tức là diễn nói. Diễn nói cũng là tự lợi lợi tha. Tại vì sao? Vì bạn mỗi ngày giảng thì giảng đã thuộc, mỗi lần giảng thì sự thể nghiệm của mình nhất định là càng sâu thêm. Mỗi lần giảng đều khác nhau thì thể hội càng sâu, tự mình rất được thọ dụng. Đặc biệt là ác tập khí, ác tập khí rất khó sửa. Mỗi ngày chúng ta khuyên người khác sửa lỗi, khuyên nhiều rồi thì tự mình dần dần cũng sửa được. Cho nên khuyên người khác tức là khuyên mình. Người khác đã sửa, mà tự mình không sửa thì phải hổ thẹn. Lần sau lúc nói chuyện âm thanh cũng nhỏ lại, không dám nói lớn tiếng. Cho nên khuyên nhiều rồi thì tự mình cũng sẽ biết sửa cho đúng. Chúng tôi thường nói dần dần thay đổi, đích thật là như vậy. Cho nên bạn đã giảng được nhiều lần thì đối với tâm lý của mình nhất định sẽ có ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này rất là sâu, rất là xa. Thường thường tự mình không có cách nào phát giác được. Do đây mới biết, nếu chúng ta thường nghĩ ác, thường có ác niệm, thì cái ác đó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Vì sao không đem nghĩ ác chuyển sang nghĩ thiện? Nghĩ cái tốt, tốt nhất là nên nghĩ y chánh trang nghiêm của cực lạc thế giới. Đó là thiện trung chi thiện, là thiện pháp bậc nhất trong thế gian xuất thế gian. Không có cái gì vượt hơn cái thiện pháp này. Trong nhà nho nói chỉ ư chí thiện, trong kinh Vô Lượng Thọ thì gọi là chí thiện. Ngày nay chúng ta đã có cúng kinh này, phải thường đọc tụng, phải thường tư duy, đích thật là chỉ ư chí thiện mới gọi là danh hợp với thực tế. Đoạn nhỏ thứ sáu, hữu chân thật tâm trung, khẩu nghiệp hủy yếm tam giới lục đạo, tự tha y chánh nhị báo, khổ ác chi sự. Ở phần trước có nói chân thật tâm trung, chế xả tự tha chư ác, cập quế quốc đẳng. Nay trong câu này nói rõ tường tận, hủy yếm của khẩu nghiệp, hủy yếm tức là thường giảng giải cho người khác, nói rõ cho họ biết cái khổ của trong tam giới lục đạo, khuyên bảo họ xả bỏ, tức là cái ý nghĩa này. Tự chúng ta đã biết khổ, tự mình bằng lòng rời khỏi cõi ta bà, cầu sanh về cõi cực lạc. Tất cả chúng sanh vì sao không muốn cầu sanh về cõi cực lạc? Vì không biết được cõi ta bà khổ. Gọi là thân trong khổ mà không biết khổ. Điều này rất là đáng thương. Nhà nho thường nói không có gì đau khổ hơn tâm tử. Hai chữ tâm tử này tức là không cầu ra khỏi. Chúng ta thường đọc trong kinh điển, Phật nói chúng sanh trong tam giới lục đạo là kẻ đáng thương xót. Họ đáng thương cái gì? Họ đáng xót cái gì? Tức là họ không cầu ra khỏi lục đạo, thật là đáng thương. Nếu không giải thích tường tận, phân tích nói rõ cho họ biết, thì họ không biết sự khổ của trong lục đạo, cũng không biết sự vui của cõi cực lạc. Nếu họ thật sự đã hiểu rõ minh bạch chân tướng sự thật này, thì họ nhất định phát nguyện cầu sanh cực lạc thế giới, tuyệt đối không bao giờ còn lưu luyến trong ngũ trược ác thế nữa. Họ nhất định đồng nguyện đồng hành với chư Phật Bồ Tát. Họ hy vọng mình mau chóng hồng học thành trí huệ đức năng, quay đầu nhìn lại thì cũng như chư Phật Bồ Tát vậy, đi giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Cho nên đối với những việc khổ ác này, khổ là quả khổ, ác là đang tạo ác, ác là nhân khổ. Nhân khổ và quả khổ đều phải giảng cho rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Việc tán thán nhất thiết chúng sanh tam nghiệp sở vi chi thiện, tức là cũng phải tán thán tất cả chúng sanh có thiện tâm, thiện nguyện và thiện hạnh. Cổ đại đức có dạy cho chúng ta, ẩn ác dương thiện, nghĩa là đối với người làm việc ác thì không nên nói, còn người làm việc thiện thì phải khen ngợi. Nói người làm việc ác vào thời xưa chỉ có hai hạng người có thể nói, một là cha mẹ. Khi bạn đã làm việc ác thì cha mẹ sẽ dạy dỗ bạn, người khác thì không được. Hai là thầy của bạn, ân đức của thầy ngang hàng với cha mẹ. Bạn đã gây ra nhiều việc ác, người khác không có quan tâm đến bạn, chỉ có cha mẹ và thầy thật sự quan tâm đến bạn. Vả lại lúc dạy dỗ bạn nhất định là ở trong phòng riêng, không có người thứ ba nghe được. Tại vì sao? Vì muốn giữ thể diện. Đó là lời dạy dỗ chân thật. Nếu ở giữa công chúng mà dạy dỗ người ta, cho dù họ thật sự có lỗi nhưng cũng rất khó mà bảo họ tiếp nhận, tâm phục khẩu phục. Chẳng những họ không tiếp nhận, ngược lại còn trở mặt thành thù. Bạn đã kết oán thù với họ thì cái chuyện này rất phiền phức. Cho nên ở trước mặt người ta, chúng ta không nên công kích cái lỗi của họ. Đó là thiện hạnh đáng được khen ngợi. Khen ngợi thiện hạnh cũng phải vừa đúng, không nên khen ngợi quá mức. Nếu khen ngợi quá mức thì sai, trở thành nịnh hót bợ đỡ, thì không thành thật, không chân thật. Đó là giả dối, không phải là chân thật. Nhược phi thiện nghiệp giả, kính nhi viễn chi, diệt bất tùy hỷ giả. Câu này cũng rất là quan trọng. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày thường hay gặp phải một số người, việc làm của họ không phải là thiện hạnh, nhưng chúng ta là bạn tốt của họ. Thế như học Phật, biết rõ họ đã đi sai đường, họ còn muốn kéo chúng ta đi vào, thì phải làm sao đây? Bạn bè cảm tình rất khó từ chối, thôi thì chỉ có đi theo họ. Vậy thì sai rồi. Sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ là bạn đi ủng hộ họ. Những đồ chúng học tà pháp, họ vừa nhìn thấy thì nói: quý vị xem, người đó cũng đến đạo tràng của chúng ta, có lẽ pháp sư của chúng ta đáng được khen ngợi. Cho nên khiến, nếu bạn đi theo họ thì sẽ khiến cho tất cả chúng sanh không thể phân biệt tà chánh lẫn lộn. Điều này tức là giúp đỡ khen ngợi tà pháp, khiến cho chúng sanh đi sai đường. Cho nên tuyệt đối không thể làm điều này, không thể lấy Phật pháp làm nhân tình. Nhất định phải kính nhi viễn chi, tức là tôn kính nhưng không theo họ học. Vì sao chúng ta phải tôn kính tà môn ngoại đạo? Vì họ cũng có Phật tánh, tương lai họ cũng sẽ làm Phật, chỉ là hiện nay họ si mê không ngộ, còn đang ở đó tạo ác nghiệp mà thôi. Cho nên chúng ta phải tôn kính họ. Trong thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát dạy: lễ kính chư Phật. Cho nên chúng ta đối với mọi người, mọi việc, mọi vật phải bình đẳng cung kính. Viễn là chỉ cho cái gì? Viễn là không theo họ học. Thiện hạnh của họ, chúng ta theo họ học. Bất thiện hạnh của họ, chúng ta không theo họ học, thì gọi là viễn chi. Viễn không phải là tránh xa họ, bởi vì họ không như pháp thì ta không theo họ học. Diệt bất tùy hỷ giả, câu này rất quan trọng. chúng ta cũng không tùy hỷ họ, là bởi vì họ có sự ảnh hưởng không tốt. Đó là khẩu nghiệp chân thật. Lại xem tiếp đoạn nhỏ thứ bảy: hữu chân thật tâm trung thân nghiệp. Phần trước nói khẩu nghiệp, bây giờ nói thân nghiệp. Trong ba nghiệp dễ tạo tác nhất là khẩu nghiệp, cái miệng nói chuyện suốt ngày đến tối. Nói đúng hay là nói sai, e sợ tự mình cũng không biết. Cho nên cái miệng dễ tạo nghiệp nhất. Cái miệng tạo nghiệp còn nhiều hơn thân nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp hiệp trưởng, lễ kính tứ sự đẳng, cúng dường bỉ A-di-đà Phật, cập y chánh nhị báo. Đây là nêu ra thân nghiệp cúng dường. Chúng ta phải thật sự hiểu rõ tinh thần của nó, biết được đem việc này mở rộng đến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Điều này là thiện học mà không phải là chết cứng. Hiệp trưởng lễ kính là đối với người, đối với mọi người phải có lễ độ, chắp tay là tỏ ra nhất tâm. Trong Phật môn chắp tay là tượng trưng nhất tâm. Nhất tâm tức là cung kính. Mười ngón tay biểu thị tán loạn là tâm tán loạn. Mười ngón tay hợp lại thành một tức là đem cái tâm tán loạn thu giúp lại. Nhất tâm nhất ý là tượng trưng cho cái ý nghĩa này, cũng là tỏ ra cung kính. Đối với mọi người phải cung kính, đối với mọi vật cũng phải cung kính, đối với mọi việc cũng phải cung kính. Đối với mọi vật thí dụ như cái bàn chiếc ghế, mỗi ngày chúng ta phải lau cho sạch sẽ, sắp cho ngay ngắn đàng hoàng. Đây là đối với bàn ghế cung kính. Còn đối với mọi việc, bất luận là việc lớn hay là việc nhỏ, hoặc là tự mình phải làm, hoặc là người khác nhờ chúng ta làm dùm, chúng ta phải tận tâm tận lực hoàn thành công việc đó. Đây là đối với mọi việc cung kính. Đoạn này có nêu ra một thí dụ: tứ sự cúng dường bỉ A Di Đà Phật. Trong Phật môn nói tứ sự cúng dường tức là y phục, ăn uống, giường nằm và thuốc men là bốn thứ cúng dường. Hay nói cách khác, mức độ cuộc sống của người xuất gia thấp nhất. Đây là nói mức độ thấp nhất. Thân thể phải ăn cơm, thân thể phải mặc y phục, ban đêm phải ngủ nghỉ phải có giường nằm, sanh bệnh thì phải có thuốc men. Đó gọi là tứ sự cúng dường. Chúng ta cúng dường cho ai? Cúng dường cho A Di Đà Phật và số học trò của A Di Đà Phật. Y chánh nhị báo. Y báo là hoàn cảnh, chánh báo là số đại chúng vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta muốn hỏi, chúng ta dùng tứ sự cúng dường có thể cúng dường được hay không? A Di Đà Phật có cần cho chúng ta cúng dường hay không? Thật tại mà nói, Ngài không cần tứ sự cúng dường này. Chúng ta đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ thì biết, nhân dân ở cõi Cực Lạc sự ăn mặc đều là tự nhiên mà có. Nhân dân ở cõi Cực Lạc đều là thân kim cang bất hoại, là vô cực chi thể, thanh hư chi thể. Họ không bao giờ sanh bệnh, cho nên họ không cần tứ sự cúng dường của chúng ta. Trong kinh nói tứ sự không phải là chỉ cho tứ sự này, không phải trong kinh điển thường nói tứ sự này. Vậy thì nói tứ sự nào? Chúng ta đã đọc kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều lần. Trong kinh nói tứ sự, tức là thọ trì, thư tả, đọc tụng và tán thán, đem tứ sự cúng dường này cho A Di Đà Phật và Y Chánh Nhị Báo. Đó mới là rất cần thiết. Từ một khu vực làm ảnh hưởng đến những khu vực khác, dần dần thì có thể làm ảnh hưởng đến cả thế giới. Như ngày nay chúng tôi lưu thông pháp bảo, chúng tôi tận tâm tận lực phát hành biếu tặng băng giảng cassette, băng giảng video, kinh điển và in hình tượng Phật. Chúng tôi phải tu cúng dường. Đoạn nhỏ thứ 8: hữu chân thật tâm trung, thân nghiệp khinh mạng, yếm xả thử sinh tử tam giới đẳng, tự tha y chánh nhị báo. Câu này thì dễ hiểu. Chúng ta đối với cõi ta bà thế giới ngũ trược ác thế này, nhận biết rõ ràng cái thân thể này và cái hoàn cảnh này, mà thật sự có thể xả bỏ, cầu sanh tịnh độ, vậy thì đúng rồi. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Lần trước đã giảng đến đoạn nhỏ thứ 8, giảng về chí thành tâm, đó là thân nghiệp, đã giới thiệu rồi. Hôm nay chúng ta bắt đầu xem từ đoạn nhỏ thứ 9: hữu chân thật tâm trung, ý nghiệp tư tưởng, quán sát, ức niệm, bỉ A Di Đà Phật cập y chánh nhị báo như hiện mục tiền. Đại sư Thiện Đạo đem thân ngữ ý tam nghiệp tu hành, mỗi một nghiệp cũng nói ra hai điều. Nói hai điều tức là một điều thiện và một điều ác. Có thể nói ngài giảng được rất tinh tế, cũng giảng được rất là viên mãn. Ý nghiệp tức là tư tưởng và kiến giải đều là thuộc về ý nghiệp. Trong tam nghiệp, ý nghiệp là làm chủ. Ý thanh tịnh thì thân khẩu nhất định thanh tịnh. Nếu ý là chân thật thì thân ngữ nhất định sẽ không có giả dối. Cho nên trong tam nghiệp lấy ý nghiệp làm chủ. Ở chỗ này đại sư dạy cho chúng ta, người niệm Phật tư tưởng của họ tưởng A Di Đà Phật, ý niệm của họ niệm A Di Đà Phật, quán sát của họ quán A Di Đà Phật. Vậy thì A Di Đà Phật ở đâu? Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rõ ràng, tức là ghi chép cụ thể hành vi tam nghiệp của A Di Đà Phật. Chúng ta phải chú tâm mà nghiên cứu, chú tâm mà tư duy quán sát. Người niệm Phật là phải học theo A Di Đà Phật. Tại trong Mật Tông gọi ngài là Bổn Tôn. Thật ra hai chữ Bổn Tôn này, nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là mẫu mực của chúng ta, là gương mẫu của chúng ta. Chúng ta thời thời khắc khắc phải hướng theo ngài học tập. Tức là cái ý nghĩa này cũng là sự y cứ duy nhất của chúng ta, là sự y cứ tu học của chúng ta. Chẳng những chúng ta phải thường nhớ niệm A Di Đà Phật, bắt đầu từ phát tâm. Người ta học Phật phát cái tâm gì? Còn chúng ta phát cái tâm gì có thể so sánh với nhau? Sự tu học của Ngài thù thắng hơn chúng ta. Chúng ta phải cố gắng học tập theo Ngài. Ngài tu hành như thế nào, Ngài được thành tựu như thế nào, Ngài giúp cho người khác như thế nào, tức gọi là tự hành quả tha. Ngài kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó là sự thành tựu tu hành của Ngài. Sự thành tựu này mục đích chủ yếu là cung cấp cho tất cả chúng sanh mười phương thế giới có một hoàn cảnh tu học viên mãn thù thắng. Đó là sự cống hiến của Ngài đối với tất cả chúng sanh, đối với ân huệ của tất cả chúng sanh. Trong kinh nói bố thí, Ngài là vị đại thí chủ. Chúng ta phải thường nghĩ đến những việc này, phải thường hâm mộ những việc này. Nếu có một ngày tự chúng ta có trí huệ đức năng cũng như A Di Đà Phật vậy, lúc đó chúng ta cũng như A Di Đà Phật, cũng có thể cống hiến cho pháp giới chúng sanh. Đó là người niệm Phật trong tâm luôn luôn hâm mộ những việc này, gọi là như hiện mục tiền. Đoạn nhỏ thứ 10: hữu chân thật tâm trung, ý nghiệp khinh tiện, yếm xả thử sanh tử tam giới đẳng, tự tha y chánh nhị báo. Đây là bảo chúng ta chán bỏ cõi ta bà thế giới. Hoàn cảnh của cõi này rất khổ. Ở cõi này tu học rất là khó khăn. Bên trong có phiền não, bên ngoài có ác duyên. Rất khó gặp được thiện tri thức. Những người tà tri tà kiến ở trung quanh bài xích chúng ta, như trong kinh Lăng Nghiêm có nói: tà sư thuyết pháp như các sông Hằng. Chúng ta tu học ở cõi này nhất định không phải là một hoàn cảnh tốt. Trong mười phương thế giới có số hoàn cảnh của chư Phật thế giới còn tốt hơn hoàn cảnh của chúng ta, thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn tốt đẹp, hãy còn có chỗ khiếm khuyết. Thậm chí còn có hoàn cảnh của chư Phật thế giới khác còn tệ hơn hoàn cảnh của chúng ta. Mười phương thế giới vô lượng vô biên, muốn tìm một hoàn cảnh tốt để tu học cứu cánh viên mãn thật là quá khó, tìm không ra. Vì sao tìm không ra? Bởi vì mười phương pháp giới là do ba thứ lực lượng tập hợp biến hiện ra. Cái thứ nhất là nguyện lực của Phật, cái thứ hai là thiện lực của chúng sanh, tức là thiện nghiệp, cái thứ ba là ác nghiệp của chúng sanh. Cho nên nguyện lực, thiện nghiệp và ác nghiệp, ba thứ này hỗn hợp lại, vì vậy hoàn cảnh của nó không được hoàn toàn tốt đẹp. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không phải như vậy. Cõi cực lạc là do nguyện lực của A Di Đà Phật biến hiện ra. Cõi cực lạc là một thế giới mới. Trong kinh Di Đà nói cho chúng ta biết rất rõ ràng, A Di Đà Phật thành Phật cho đến nay mới được 10 kiếp. Cho nên cõi cực lạc là một thế giới, là một hoàn cảnh mới. Vì vậy phàm là những người đi đến cõi cực lạc, nếu dùng lời hiện nay mà nói, đều là từ mười phương thế giới di dân đến cõi cực lạc. Họ không phải là người bản xứ, họ đều là từ mười phương thế giới di dân đến cõi cực lạc. A-di-đà Phật đối với điều kiện di dân, sự hạn chế rất là nghiêm khắc. Nghĩa là tâm tịnh tức độ tịnh, nhất định phải tâm địa thanh tịnh mới có thể đi đến cõi cực lạc. Vì vậy cõi cực lạc là do Ngài biến thành rất thù thắng, rất viên mãn. Đạo lý là ở tại chỗ này. Cõi cực lạc khác với mười phương tất cả thế giới là ở chỗ này. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải nhận biết cho rõ ràng. Cũng như trên quả địa cầu này của chúng ta, nước Mỹ là một lục địa mới. Nếu điều kiện di dân của nước Mỹ cũng hạn chế rất là nghiêm khắc như A Di Đà Phật vậy, thì nước Mỹ cũng là tịnh độ của trên quả địa cầu này. Cái tình hình này rất đặc biệt. Cho nên hoàn cảnh tu học ở cõi cực lạc thì rất là lý tưởng, không có hoàn cảnh tu học nào mà có thể sánh bằng Tây phương cực lạc thế giới. Cho nên tất cả chư Phật đều tán thán A Di Đà Phật bậc nhất. Mấy chữ A Di Đà Phật bậc nhất là nói Ngài cung cấp hoàn cảnh để tu học, không phải phước báo. Nếu chỉ riêng nói về phước báo, cái lớn của phước báo tức là trang nghiêm phước báo, có rất nhiều tịnh độ của chư Phật còn vượt hơn Tây phương cực lạc thế giới rất nhiều rất nhiều. Cõi cực lạc của A Di Đà Phật cũng không thể sánh bằng với họ. Thế nhưng vì sao chư Phật tán thán A Di Đà đệ bậc nhất về Ngài cung cấp hoàn cảnh tu học? Từ điểm này mà nói thì tất cả chư Phật thế giới không có cách nào sánh bằng với Ngài. Đó là chuyện như vậy. Vì vậy chẳng những đối với cõi ta bà thế giới, mà ngày nay chúng ta sống trong cái hoàn cảnh này cũng không thể lưu luyến, cũng không thể tham trước, cũng không thể tham trước. Quý vị nên biết lưu luyến tham trước đó là gông cùm xiềng xích, bị trói buộc không được tự do. Không gian hoạt động của chúng ta thì sẽ nhỏ lại. Không gian hoạt động của chúng ta vốn là vô cùng rộng lớn, tận hư không khắp pháp giới, đều là không gian hoạt động của chúng ta, thật là tự do tự tại. Nếu bạn đối với một hoàn cảnh nào đó mà sanh lòng tham luyến chấp trước, thì bạn sẽ bị giới hạn trong hoàn cảnh đó, bạn sẽ không ra khỏi. Đó là mê, đó là chấp trước. Ở chỗ này Đại sư dạy cho chúng ta, bảo chúng ta nên xả bỏ xa lìa, xem cõi thế gian này như là quán trọ. Chúng ta ở trong quán trọ này vài ngày rồi lại tự do đi nơi khác. Nếu xem cõi thế gian này là quê hương của chúng ta thì là rất phiền phức. Nên xem cõi thế gian này là quán trọ. Chúng ta đối với cõi thế gian này phải có quyền sử dụng. Chúng ta có quyền sử dụng nó, nhưng chúng ta không cần quyền sở hữu. Nếu có quyền sở hữu thì là rất phiền phức. Cho nên có sử dụng không cần sở hữu, như vậy thì được đại tự tại. Quê hương thật sự của chúng ta chính là Tây phương cực lạc thế giới. Tại vì sao? Vì cõi cực lạc thế giới là vô lượng thọ. Chúng ta ở cõi thế gian này thọ mạng ngắn ngủi. Nếu nói thọ mạng của tất cả chư Phật quốc độ cũng sánh không bằng Tây phương cực lạc thế giới. Bạn muốn hỏi tại vì sao? Vì đó là bổn nguyện của A Di Đà Phật sở tạo thành, và lại là một hoàn cảnh tu học thù thắng nhất. Cho nên chúng ta còn ở trong thế gian này, không nên tham luyến cái thân thể này. Chúng ta sống trong hoàn cảnh này cũng không tham luyến. Chúng ta cũng không tham luyến không gian hoạt động. Cái không tham luyến này không phải nói là không cần, bạn cũng không nên tùy ý mà hủy hoại nó, đó cũng là sai, cũng không đúng. Khi nãy có nói chúng ta phải sử dụng nó, phải lợi dụng nó. Cổ đức thường nói mượn giả tu chân. Cái thân này là giả, cõi thế gian này cũng là giả, hoàn cảnh cư ngụ cũng là giả. Chúng ta mượn cái hoàn cảnh giả để tu chân thật. Chân thật là gì? Là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là chân thật. Nếu không có cái thân giả này và hoàn cảnh giả này thì bạn làm sao đạt được cái chân thật? Cho nên cái giả tạm này vẫn còn có thể lợi dụng, không thể hủy hoại nó, cũng phải trân quý nó, nhưng không thể tham luyến nó. Vậy thì đúng rồi. Bất thiện tam nghiệp, tất tu chân thật, tâm trung xả. Đây là nói về thân ngữ ý tam nghiệp bất thiện. Chúng ta nhất định không tạo tác, phải thời thời khắc khắc tự đánh thức mình. Hữu nhược khởi thiện tam nghiệp giả, tất tu chân thật tâm trung tác. Điều này rất là quan trọng, tức là phải dùng chân tâm đoạn tất cả, phải dùng chân tâm tu tất cả thiện. Nói tóm lại, thiện và ác đều không thể lìa khỏi tâm chân thật. Đó là khởi tác dụng của tâm chân thành. Bất giảng nội ngoại minh ám, giai tu chân thật. Chúng ta học Phật phải ghi nhớ câu này. Đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật, bất luận là người thiện hay là người ác, việc tốt hay là việc xấu, đều phải dùng tâm chân thật, tuyệt đối không giả dối. Mọi người đều biết cái thế giới này là một thế giới giả dối. Thật tại mà nói là thế giới lừa gạt người. Chúng ta luôn luôn phải dùng chân tâm thành ý đối xử với mọi người, mọi việc. Như vậy thì chúng ta lúc nào cũng bị thiệt thòi, cũng bị lừa gạt hay sao? Đúng vậy, chúng ta sẽ bị thiệt thòi. Còn lừa gạt thì không hẳn, bị thiệt thòi thì nhất định rồi. Bạn hãy suy nghĩ, chúng ta thiệt thòi được mấy năm? Sau khi thiệt thòi mấy năm thì chúng ta nhất định không bị thiệt thòi nữa, ngược lại chúng ta được sự lợi ích lớn. Nếu bây giờ bạn không chịu bị thiệt thòi thì tương lai bạn không thể đi đến y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, đời sau vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi. Điều này thật là đáng thương. Cho nên bây giờ chúng ta phải chịu thiệt thòi. Cho dù người khác đối xử với chúng ta giả dối, nhưng chúng ta luôn luôn dùng tâm chân thật đối xử với mọi người. Tại vì sao? Vì tâm chân thật sẽ tương ứng với Phật Bồ Tát. Nếu dùng tâm giả dối thì nhất định không tương ứng với Phật Bồ Tát. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng điều này, phải hết lòng mà làm thì gọi là chí thành tâm. Tiếp theo là giới thiệu đoạn thứ hai là thâm tâm. Chí thành tâm là bản thể của chân tâm. Cho nên thường hay nói trong tâm làm chân thật. Thâm tâm là khởi dụng của chân tâm, tức là tác dụng của chân tâm, nghiêng nặng về tự thọ dụng. Thâm tâm giả, tức thì thâm tính chi tâm giả, nhược diệt hữu nhị chủng. nhất giả quyết định thâm tính tự thân, hiện thị tội ác sanh tử phàm phu, khoáng kiếp dĩ lai, thường một thường lưu chuyển, vô hữu xuất ly chi duyên. Đó là sự thật, không thể không tin. Nhưng có số người thế gian, họ không biết được sự thật này. Cũng có số người biết được sự thật này, nhưng họ đem nó xóa bỏ, chết cũng không thừa nhận. Dĩ nhiên là họ có dụng ý khác, chúng ta không cần bàn đến điều này. Những người học Phật chúng ta phải hết lòng mà tư duy, tự mình xem xét. Chúng ta hãy suy nghĩ suốt ngày hôm nay, từ sáng cho đến bây giờ, trong mười mấy tiếng đồng hồ này, chúng ta khởi tâm động niệm đã suy nghĩ những gì, thiện niệm được bao nhiêu, ác niệm được bao nhiêu, sau đó mới suy nghĩ đến lời của đại sư nói: tội ác sanh tử phàm phu, thì chúng ta sẽ thừa nhận. Chúng ta suốt một năm này, chúng ta suốt cả đời này, thật tại mà nói, ác niệm nhiều, thiện niệm thì ít. Cái gì gọi là ác niệm? Phàm là có tự tư tự lợi đều gọi là ác niệm. Phàm là có thể làm lợi ích cho công chúng thì gọi là thiện niệm. Đây là tiêu chuẩn cạn cợt nhất để hiểu rõ thiện niệm và ác niệm. Vì sao nhà Phật phải lập ra cái tiêu chuẩn này? Phật tại trong kinh luận thường bảo với chúng ta rằng, Ngài nói cho chúng ta biết đều là chân tướng sự thật. Hạng phàm phu vì sao lại bị luân chuyển trong lục đạo? Vì sao không thể ra khỏi lục đạo? Là bởi vì hạng phàm phu có ngã chấp. Trong Phật pháp nói đến nguyên tắc cao nhất là có hai thứ chấp trước nên không thể thành Phật. Một thứ là ngã chấp, một thứ là pháp chấp. Nếu trong tâm đều nghĩ đến mình thì đã tăng trưởng ngã chấp. Mỗi ngày đang bồi dưỡng ngã chấp thì làm sao có thể thoát ly lục đạo luân hồi? Nếu phá được ngã chấp thì chứng được quả A-la-hán, tức liền ra khỏi lục đạo. Còn nếu phá được pháp chấp thì minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cho thấy hai thứ chấp trước này là đại chướng ngại. Đại chướng ngại chính là đại ác. Cho nên khởi tâm động niệm mà vì cá nhân mình, đó là ác niệm. Người thế gian không biết. Thậm chí người thế gian còn thường nói, con người mà không vì cá nhân thì trời tru đất diệt. Họ dám nói ra những lời vô căn cứ này. Đây thật là quá đỗi sai lầm. Họ đích thật là mê hoặc điên đảo, là kẻ rất đáng thương. Phật là người giác ngộ, Bồ Tát là người giác ngộ, A-la-hán là người giác ngộ. Một người đã giác ngộ khi khởi tâm động niệm đều là vì tất cả chúng sanh. A-di-đà Phật, Ngài đã triệt để giác ngộ, kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới cho tất cả chúng sanh cộng hưởng. Không phải chỉ riêng Ngài độc hưởng, là cho tất cả chúng sanh cộng hưởng. Chúng ta phải thể hội điều này, phải hết lòng mà học tập. Trước tiên tự biết cách nghĩ của mình đã sai, cách nhìn đã sai, cách làm cũng đã sai. Biết đó là tội ác sanh tử. Trạng huống hiện nay của chính mình đích thật là như vậy. Khoáng kiếp dĩ lai là nói vô lượng kiếp đến nay. Thường một, một tức là đọa tam ác đạo. Chúng sanh trong lục đạo, Phật thường nói đầu xuất đầu một. Chúng ta sanh đến cõi người hoặc cõi trời cũng giống như cái đầu của chúng ta nhô lên mặt nước, hít một luồng không khí tươi mát. Thời gian này rất ngắn, trong nháy mắt rồi lại hụt xuống đáy nước, thì gọi là đầu xuất đầu một. Ở trong tam ác giả đạo thời gian dài, ở trong tam thiện đạo thời gian ngắn. Thường một thường lưu chuyển, lưu chuyển tức là luân hồi, là lục đạo luân hồi. Vô hữu xuất ly chi duyên, chữ duyên này dùng lời hiện nay mà nói tức là cơ hội. Không có gặp được cơ hội thì làm sao ra khỏi tam giới? Cơ duyên không dễ gì gặp được. Trong kinh A Di Đà nói rất hay, muốn sanh đến Tây phương cực lạc thế giới không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Phải hội đủ ba điều kiện này mới có thể sanh đến Tây phương cực lạc thế giới. Tuy bạn có nhưng rất ít, không đủ. Phải có đầy đủ ba điều kiện này. Chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ đều biết được thiện căn phước đức đó là do vô lượng kiếp đã tu tập tích tụ, thiện căn vô cùng thâm hậu thì mới có thể được sanh về cõi đó. Ít một tí cũng không được. Cho dù đã gặp được Phật pháp đại thừa hay tiểu thừa, vui mừng tin tưởng y giáo tu hành, có thể chứng được tiểu quả, như chứng được quả vị Tu Đà Hoàng, quả vị Tư Đà Hàm, quả vị A Na Hàm. Cho nên thiện căn phước đức nhân duyên của những tiểu quả này cũng là không ít, cho thấy muốn sanh đến cõi cực lạc thì phải hội đủ ba điều kiện này. Nếu không đầy đủ ba điều kiện này, dù có gặp được Phật pháp họ cũng không thể tiếp nhận. Hay nói cách khác, đã bỏ lỡ cái cơ hội này. Cho nên gặp được cơ hội ra khỏi tam giới là chuyện rất khó khăn. Nhị giả quyết định thầm tính bỉ A-di-đà Phật tứ thập bát nguyện chết nhiếp thọ chúng sanh vô ngại vô lự thừa bỉ nguyện lực định đắc vãng sanh. Phía trước điều này nếu chúng ta có thể tin sâu thì bạn sẽ biết học Phật. Bạn có tin sâu thì bạn sẽ biết đoạn ác tu thiện. Hay nói cách khác, bạn còn ở trong thế gian này không mất bậc hiền nhân quân tử